Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật của chương trình phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Corinto thứ nhất chương 8, câu 1 đến câu 13 qua chủ đề Tránh gây vấp phạm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là nương mình trong Chúa và tiếp theo là trong phút giây này.
Lòng luôn an ninh do nương trong cánh Christ Chúa tôi. Dầu đêm tăm tối phong ba vắng dậy cuồn sôi. Lòng tin Giêsu chẳng chi đoàn thoái yêu thương chúc lên ngôi cao, miệng con hết lời ca chúng tôn danh Ngài. Lạy Cha yêu dấu, xin lắng nghe con nguyện cầu, quỳ nơi chân Chúa, quên hết ưu tư thương đau. Xin Chúa nắm tay con không thôi khi nước mắt ăn năn tuôn rơi, lòng khao khát gần bên Chúa Cha trọn đời. Lạy Cha yêu dấu, trong phút giây thiêng liêng này, hồn con ca
Bây giờ xin chúng ta cùng thầm nguyện, xin Chúa Thánh Linh soi sáng tâm trí và hướng lòng chúng ta vào lời Ngài. Trong thư Corinto thứ nhất chương 8, sứ đồ Phaolô giải đáp một câu hỏi khác liên quan đến việc ăn của cúng thần tượng. Nhân đó ông nói về thứ nhất là thần tượng, thứ hai về việc ăn thịt cúng thần tượng và thứ ba tác phong gây vấp phạm. Ông viết trong thư Corinto thứ nhất chương 8, câu 1 đến câu 13 như sau. Luận về cuộc cúng tế thần tượng, chúng ta biết mình đều có tri thức cả, song tri thức sinh kiêu căng, còn tình thương nêu gương tốt. Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. Nhưng nếu có người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó. Vậy, về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian đều là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chứ không có thần nào khác. Thật người ta xưng có các thần khác hoặc trên trời hoặc dưới đất, bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa. Về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài, lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, muôn vật bởi Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. Nhưng không phải mọi người đều có hiểu biết đó. Một đôi người vì thường nghĩ có thần tượng, nên khi ăn của cúng tế thì cho là đã dâng cúng thần tượng, nên lương tâm yếu đuối của họ bị lây nhiễm ô uế. Ấy không phải đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn, chẳng được ích gì, bằng không ăn cũng chẳng tổn gì. Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho người yếu đuối vấp phạm. Bởi vì nếu người có lương tâm yếu đuối, thấy ngươi là người có tri thức ngồi ăn trong miếu tà thần, thì không phải bởi đó cũng bắt chước mà ăn của cúng tế sao? Thế thì, ngươi lấy tri thức của mình làm hư mất người yếu đuối, là người anh em cũng đã được Chúa cứu thế chết thế cho. Khi mình phạm tội cùng anh em như vậy, làm cho lương tâm yếu đuối của họ bị thương là phạm tội cùng Chúa cứu thế. Cho nên, nếu đồ ăn xui anh em tôi vấp phạm, thì tôi không hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8, câu 1 đến câu 13. Đối với cơ đốc nhân ngày nay, những vấn đề nêu lên trong chương 8 về nguyên tắc có nhiều khía cạnh tương đồng trong cuộc sống chúng ta. Nan đề nêu lên liên quan đến những vấn đề kinh thánh không minh thị đề cập đến, nghĩa là không cấm cũng không cho phép, như đối với các tín hữu Cô-rinh-tô, thì đó là ăn thịt đã dâng cúng cho thần tượng trong các đền thờ ngoại bang. Đây cũng là vấn đề cho các tín hữu xuất thân từ những quốc gia có truyền thống thờ cúng thánh thần hoặc thờ cúng tổ tiên, những nước chịu ảnh hưởng văn hóa và tôn giáo Trung Hoa, Ấn Độ, trong đó có Việt Nam. Việc thờ cúng đã ăn sâu trong nếp sống văn hóa có truyền thống lâu đời. Như đã nói, hầu hết những vấn nạn gây tranh cãi liên quan đến những hành vi và những tập tục không được xác định trong những giáo huấn của Kinh Thánh. Thí dụ như việc uống rượu, hút thuốc, chơi bài, cờ bạc, khiêu vũ, dùng son phấn, tham dự các sinh hoạt hay môn chơi thể thao vào ngày Chúa Nhật, v.v. Đây là những hình thức sinh hoạt phổ biến ngoài đời mà Kinh Thánh không có những giáo huấn được xác định, cho phép hay cấm đoán. Tất nhiên, chúng ta thường không tranh luận gì về những tội Kinh Thánh minh thị ngăn cấm như tà dâm, giết người, ăn cắp, nói dối, nói xấu, tham lam, v.v. Cũng như những điều Kinh Thánh minh thị truyền dặn như thờ phượng Chúa, yêu thương anh em, tha thứ, nhịn nhục, làm lành, giúp đỡ người khó khăn, v.v. Trong cuộc sống có vô số những sinh hoạt hay những hành vi Kinh Thánh không đề cập, không khen, không chê, không cấm đoán, cũng không truyền dặn. Hội Thánh trong thời kỳ đầu đã đối diện với vấn đề này và đã phải họp công đồng đầu tiên được ghi trong Công vụ các Sứ đồ chương 15, đưa ra những quy định chung liên quan đến những điều các tín hữu dân ngoại tin Chúa phải tuân giữ hay phải tránh. Như họ không cần phải làm lễ cắt bì theo luật Do Thái, nhưng phải kiêng ăn huyết, thú vật chết ngột và không được tà dâm. Ngày nay khắp thế giới và nhất là xã hội Tây Phương đang có những chuyển biến mới về hướng xấu hơn chứ không phải là tốt hơn. Đó là một thiểu số to tiếng đang đòi đặt lại những vấn đề trắng đen đã rõ rệt, nhưng lại đòi đổi trắng thay đen. Thí dụ như đòi luật pháp phải định nghĩa lại hôn nhân, không chỉ là giữa một nam một nữ, mà phải công nhận hôn nhân đồng tính. Cơ đốc giáo là những người đã được giải phóng khỏi cuộc sống nô lệ tội lỗi, được tự do. Tuy nhiên, nguyên tắc chung cho việc sử dụng tự do là không được có những hành vi nào gây tổn hại cho đức tin của người khác, như sứ đồ Phaolô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 23, câu 31 đến câu 33, có thể coi là nguyên tắc tổng quát chung. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Mọi sự có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm điều gì khác, hãy vì vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Do Thái, người Hy Lạp, hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi, gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm lợi riêng, nhưng cho nhiều người, để họ được cứu. Có hai đối cực trong thái độ cần tránh. Thứ nhất là thái độ duy luật, và đối cực kia tạm gọi là xả láng. Duy luật là tin rằng tất cả mọi hành vi, cử chỉ, mọi lời nói, việc làm, mọi thói quen, mọi cách hành xử đều trắng hay đen, không có màu xám. Người duy luật sống theo luật chứ không sống theo thánh linh. Họ phân loại mọi thứ là tốt hay xấu, bất kể kinh thánh có nói đến hay không. Họ đưa ra những danh sách rất dài về những việc được phép hay không được phép làm, những việc phải làm và những việc phải tránh, không kể gì đến tâm trạng hay ý thích của con người. Cuộc sống của họ là do luật điều khiển, chứ không phải thánh linh điều khiển. Trong khi đó, thì hầu hết chúng ta hiểu rằng tránh làm điều này hay điều kia không phải là thái độ thuộc linh, mà bước đi theo thánh linh mới thể hiện cuộc sống thuộc linh đúng nghĩa. Những người duy luật ức chế tự do, ức chế lương tâm, ức chế lời Chúa và ức chế thánh linh. Trong khi đó, xả láng là thái độ ở đối cực trái với duy luật. Nó giống duy luật ở chỗ, quan niệm này không có màu xám, nhưng hầu như cũng không có màu đen, mà hầu hết là màu trắng. Việc gì cũng có quyền làm, miễn là nó không bị Kinh Thánh minh thị ngăn cấm một cách gắt gao. Những người xả láng tin rằng tự do của cơ đốc nhân là tuyệt đối, chừng nào thấy lương tâm không cáo trách thì cứ việc làm tùy thích. Những người theo chủ trương này không muốn ở trong một giới hạn nào cả. Tuy nhiên, điều sứ đồ Phaolô dạy ở đây là chúng ta phạm tội khi làm tổn thương lương tâm của một anh chị em ít trưởng thành hơn, và nhất là khi hành vi đó không cần thiết cho sự phục vụ trong hội thánh. Để trả lời cho những câu hỏi liên quan đến việc ăn những thực phẩm đã dâng cúng cho thần tượng, sứ đồ Phaolô đã đưa ra những nguyên tắc tổng quát có thể áp dụng cho những hành vi đáng ngờ, nghĩa là ở trong vùng màu xám. Ông đưa ra những hình ảnh minh họa trong chương 9 câu 1 đến chương 10 câu 13 và đưa ra áp dụng trong chương 10 câu 14 đến chương 11 câu 1. Nguyên tắc tổng quát ghi trong câu 9: hãy giữ kẻo sự tự do của mình làm dịp cho người yếu đuối vấp phạm. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8 câu 9. Chuẩn bị cho việc phát biểu nguyên tắc tổng quát trên, ông đưa ra câu trả lời cho những lập luận của một số tín hữu Cô-rinh-tô bảo rằng họ được tự do làm những điều kinh thánh không minh thị nghiêm cấm. Những lập luận đó là: thứ nhất, chúng ta biết mọi người đều có tri thức. Thứ hai, chúng ta biết thần tượng là hư không, không có giá trị hay quyền lực gì. Và thứ ba, chúng ta biết thực phẩm hay sự ăn uống không phải là vấn đề Đức Chúa Trời coi là quan trọng. Sứ đồ Phaolô đồng ý với họ bảo rằng về căn bản, cả ba lập luận này đều có điểm đúng. Tuy nhiên, ông trình bày tiếp cho họ thấy là không một lập luận nào nêu trên có thể áp dụng cho những hành vi gây vấp ngã cho anh em trong đức tin. Thứ nhất, mọi người đều có tri thức. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8 câu 1 đến câu 3 ghi như sau: luận đến của cúng các thần tượng thì chúng ta biết mình đều có sự hay biết cả. Song sự hay biết sinh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. Nhưng nếu có một người nào yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó. Của cúng các thần tượng thông thường là thực phẩm dâng cúng trong các đền thờ dành cho các thần khác nhau của người La Mã cũng như người Hy Lạp trong thành phố Cô-rinh-tô. Người La Mã và Hy Lạp là các dân tộc thờ đa thần. Trong mỗi tình huống hay nhu cầu, họ cầu cúng viện dẫn những thần khác nhau: thần chiến tranh, thần tình yêu, thần du hành, thần công lý, thần biển, thần sông, thần núi, thần y khoa, v.v. Họ cũng là những dân tộc tin tưởng có nhiều tà linh, nghĩa là bầu không khí quanh họ có đầy rẫy tà linh đủ các loại, có thể nói là nhiều như bụi. Dâng thực phẩm, thường là thịt, làm tế lễ có một tầm quan trọng rất lớn đối với cả hai niềm tin này, niềm tin về thần và niềm tin về tà linh. Họ tin rằng các tà linh luôn luôn tìm cách xâm nhập vào trong con người, mà cách tốt nhất là bám chặt vào thịt để khi con người ăn thì chúng xâm nhập theo vào. Vì vậy, người ta tin rằng cách tốt nhất trừ khử tà linh là đem thịt đó lên đền miếu dâng cho thánh thần. Như vậy, thịt dâng làm tế lễ có hai mục đích. Thứ nhất là được thánh thần vui lòng. Thứ hai là được khu trừ tà linh bám dính vào thịt. Thịt dâng cho thần tượng được chia làm ba phần. Một phần thiêu đốt trên bàn thờ cho thần, một phần chia cho thầy tế lễ, phần còn lại là của người dâng. Vì số lượng thịt tế lễ kiếm được rất nhiều, cho nên các tư tế đem bán ra ngoài chợ. Loại thịt này rất được giá vì tin rằng đã được thanh tẩy khỏi uế linh, tà linh, cho nên thường được mua về để tiệc tùng thết đãi khách khứa trong các dịp lễ, họp mặt vui chơi. Vì thế ăn thịt dâng cho thần tượng trở thành một phần quan trọng trong sinh hoạt xã hội. Các tín hữu trong hội thánh cũng làm việc ngoài đời, cho nên rất khó tránh những dịp tiệc tùng để làm ăn, giao lưu như thế. Vì vậy, đối với các tín hữu Cô-rinh-tô, ăn thịt đã dâng cúng cho thần tượng trở thành nan đề. Một số các cơ đốc nhân nhạy cảm khi mua và ăn những thịt đó cảm thấy áy náy là vì hành vi liên hệ đến hình tượng tà thần, giống như chính mình tham dự vào sự thờ cúng đó, hay ít ra là chấp nhận lòng tin vào việc thanh tẩy các uế linh khỏi thịt tế lễ. Nan đề của họ là vì sống trong một xã hội như thế, rất khó có thể hoàn toàn không dính dáng gì đến hình tượng qua thịt tế lễ. Vì thế nào cũng phải tham dự vào các sinh hoạt hội hè, tiệc tùng của họ nếu muốn tiếp tục giữ quan hệ bạn bè hoặc làm ăn với họ. Trong khi đó, những người nhạy cảm với tà thần thấy một số cơ đốc nhân mua, ăn thịt đã cúng tế bắt chước mua ăn. Nhưng khi ăn thì lương tâm lại bị cáo trách, thấy mình phạm tội với Chúa. Tương phản với những tín hữu nhạy cảm với thần tượng trên là những tín hữu có tri thức trưởng thành, biết rằng thần tượng là tà thần hư không, nhưng lại có tình thương chưa trưởng thành. Họ có tri thức đầy đủ và tự mãn về tri thức của mình, nhưng thiếu quan tâm đến tình trạng hiểu biết của các tín hữu khác. Họ cư xử và hành động theo hiểu biết cá nhân mà thiếu cảm thông với những người không vững vàng như mình. Sứ đồ Phaolô đã cảnh giác, tri thức sinh kiêu căng còn yêu thương làm gương tốt. Tri thức đối với lời Chúa rất quan trọng vì chúng ta không thể tin và vâng lời điều chúng ta không biết. Trong tiên tri Ô-sê chương 4 câu 6 Chúa phán, dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết, bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, để ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa, bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình thì ta cũng quên con cái ngươi. Đó là Ô-sê chương 4 câu 6. Tuy tri thức quan trọng, nhưng tri thức không thì chưa đủ. Vì nếu chỉ có tri thức không mà thôi, con người trở nên kiêu ngạo. Mặt khác, yêu thương không tri thức là mù quáng. Cả tri thức lẫn yêu thương phải bổ sung cho nhau mới là cơ đốc nhân trưởng thành. Thứ hai, thần tượng hư không. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8 câu 4 đến câu 7 ghi như sau. Vậy về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không. Chỉ có một Đức Chúa Trời chứ không có thần nào khác. Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời hoặc ở dưới đất. Bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa. Về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài. Lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Chúa cứu thế Giê-xu, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. Nhưng chẳng phải mọi người đều có sự hay biết đó. Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng, nên khi ăn của cúng tế đó, cho là cúng tế các thần tượng, thì lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8 câu 4 đến câu 7. Đã hơn 2.000 năm qua, từ khi sứ đồ Phaolô viết những lời trên, thế giới hôm nay về tri thức nhiều mặt, khoa học, chính trị, văn hóa, con người đã tiến những bước rất xa, tuy nhiên đời sống tâm linh chẳng khác gì con người nhiều nghìn năm trước. Họ vẫn thờ hình tượng hư không, các đền thờ, chùa chiền vẫn đầy dãy hình tượng bằng gỗ, bằng đá, thậm chí bằng vàng, bằng ngọc, và được người ta đến phủ phục cúi lạy dâng cúng tôn thờ. Họ mê muội đến độ không thể định thần, mà nhận ra đó chỉ là một khối đá, một khúc gỗ vô tri như Kinh Thánh mô tả. Hình tượng có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có mũi mà không ngửi, theo Thi Thiên 115, câu 4 đến câu 7. Bi thảm và chua chát hơn, con người mê muội đến độ vào rừng chặt một khúc cây, lấy một nửa làm củi trụm, nướng thịt, nướng bánh ăn, phần gỗ còn lại đem đẽo gọt là một hình tượng, rồi cúi rạp mình thờ lại hình tượng đó. Tiên tri Ê-sai chương 44 câu 18 đến câu 20 ghi như sau. Những người ấy không biết và không suy xét, vì mắt họ nhắm lại để đừng thấy, lòng họ lấp đi để đừng hiểu. Trong bọn họ chẳng ai suy đi nghĩ lại, chẳng ai có sự thông biết khôn sáng mà nói rằng, ta đã lấy phân nửa mà trụm, đã hấp bánh trên lửa than, đã quay thịt và ăn rồi, còn thừa lại, ta dùng là một vật gớm ghiếc sao, ta lại đi cúi mình lại một gốc cây sao? Người đó ăn cho, lòng mê muội đã làm cho lìa bỏ đường, chẳng có thể tự cứu linh hồn mình, hay là nói rằng, trong tay hữu ta, há không phải là đồ giả dối sao? Đó là tiên tri Ê-sai chương 44 câu 18 đến câu 20. Ngày nay những người không thờ cúng hình tượng cổ điển trong chùa chiền thì không phải họ vô thần, mà thật ra đang sùng kính tôn thờ đến độ mê mẩn vô số hình tượng, tà thần, thiên hình vạn trạng, đầy rẫy trong cuộc sống văn minh kỹ thuật mà họ hoàn toàn không ý thức. Họ để hàng giờ, nhiều giờ, có khi suốt đêm say sưa xem đủ các loại chương trình TV đầy màu sắc, rất hấp dẫn mà vô bổ, xem hàng chồng phim bộ để trốn sang một thế giới ảo, hoặc mê mẩn với những hình ảnh dâm ô mà ma quỷ tinh quái đã nhồi nhét rác rưởi vào tận trong những nơi sâu thẳm của tâm trí mà nạn nhân không thể nào bôi xóa đi được. Thần tượng ngày nay không chỉ ở trong đền miễu, nhưng ở ngay trong nhà chúng ta, do chính chúng ta rước về đặt trong phòng khách, trong phòng ăn, trong phòng tắm, trong nhà bếp, trong dạng thức của những trang thiết bị hiện đại đắt tiền. Ngày nay, người ta không cần phải đi đến chùa chiền mới có hình tượng và tà thần, vì tà thần đã, đang và tiếp tục xâm nhập căn nhà chúng ta, bám sát và cùng đi với chúng ta trong những chiếc xe đời mới để trở thành nhà độc tài vô hình chiếm hữu chúng ta, chiếm đoạt thì giờ của chúng ta trong khi chúng ngồi trên chiếc ngai đặt ở chỗ thâm sâu nhất, chiếm vị trí ưu tiên cao nhất trong tâm trí và trong tâm hồn chúng ta để thống trị số phận đời đời của chúng ta. Chúng không cho con người một cơ hội nào hay một thoáng suy nghĩ nào về linh hồn và về cõi đời đời là điểm hẹn của tất cả loài người. Thứ ba, thực phẩm và ăn uống không có giá trị thuộc linh. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8 câu 8 đến câu 12. Và ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn chẳng được ích gì, bằng không ăn cũng chẳng tổn gì. Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm. Bởi vì nếu có người lương tâm yếu đuối thấy ngươi là người có tri thức ngồi ăn trong miếu tà thần, không phải cũng bắt chước mà ăn của cúng tế sao? Thế thì ngươi lấy tri thức của mình làm hư mất người yếu đuối, là người anh em mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết thế cho. Khi nào mình phạm tội cùng anh em như vậy, làm cho lương tâm yếu đuối của họ bị thương, là phạm tội với Chúa Cứu Thế. Cho nên nếu đồ ăn xui anh em tôi vấp phạm, thì tôi chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp pháp phạm cho anh em tôi. Chân lý thứ ba sứ đồ Phao-lô viết trong phân đoạn Kinh Thánh này là thực phẩm không có giá trị thuộc linh nào trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Nhưng điều phải quan tâm là việc ăn uống của cơ đốc nhân có ảnh hưởng đến lương tâm người khác. Và như trường hợp tín hữu có lương tâm yếu đuối, nhưng lại muốn như tín hữu trưởng thành khác bắt chước ăn uống trong đền thờ tà thần, rồi sợ hãi, mang mặc cảm mắc tội, và như thế người mạnh thay vì nâng đỡ, lại làm cho người yếu ngã quỵ, trở thành nạn nhân của ma quỷ và của chính lương tâm mình. Khi gây tổn hại cho lương tâm anh em trong đức tin là phạm tội với Chúa Cứu Thế. Như vậy, từ việc ăn uống không quan trọng, trong trường hợp trên lại gây ra tổn hại nghiêm trọng. Giải pháp của sứ đồ Phao-lô là gác lại tự do của mình, sẵn sàng chấp nhận mọi giới hạn để tránh gây tổn hại cho anh chị em trong đức tin. Vì vậy, ông kết luận, nếu đồ ăn xui anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho không làm dịp vấp phạm cho anh em tôi. Đây chính là thể hiện tốt đẹp của tình thương chân thật. Bây giờ xin chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con cơ hội suy gẫm lời Chúa để biết về những hành vi gây vấp phạm cho anh chị em chúng con trong đức tin. Xin Đức Thánh Linh giúp chúng con cảnh giác và bén nhạy với mọi hành động cũng như lời ăn tiếng nói để chúng con nêu gương tốt và khích lệ đức tin anh chị em chúng con trong hội thánh thay vì làm cho họ vấp phạm. Cũng xin Chúa giúp chúng con vui vẻ và thỏa nguyện sống cuộc đời hữu dụng cho danh vinh hiển của Ngài. Xin giúp mỗi chúng con nhắm hướng vào chính Chúa qua những nguyên tắc sống Chúa bày tỏ cho chúng con qua lời Ngài để chúng con có thể kinh nghiệm cuộc sống thỏa nguyện, tôn vinh Cha chúng con trên trời. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.